Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm 3 người nữ vào bộ giám mục.
Vatican, ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 người nữ, gồm 2 nữ tu và 1 trinh nữ thánh hiến, làm thành viên của bộ giám mục. Cơ quan sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các ứng viên giám mục cho các giáo phận. Đây là những người nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm thành viên của bộ giám mục.
Người thứ nhất là Sơ Raffaella Petrini, dòng Francisco, đang là tổng thư ký của phủ thống đốc thành Vatican, vị trí thứ hai trong phủ thống đốc thành Vatican kể từ tháng 11 năm 2021. Tiếp đến là Sơ Yvonne Rengut, bề trên tổng quyền của dòng con Đức Mẹ phù hộ. Năm 2019, nữ tu người Pháp này là một trong 7 phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm thành viên của bộ tu sĩ. Và cuối cùng là giáo sư Maria Lia Servino, thành viên của Hiệp hội các trinh nữ thánh hiến Servidores, chủ tịch của Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới. Chị cũng là cố vấn của Bộ Đối thoại Liên tôn. Cách nay một tuần, trả lời các câu hỏi phỏng vấn của phóng viên Philip Pulnella của hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha đã thông báo về việc bổ nhiệm một số người nữ vào bộ giám mục. Họ sẽ tham gia vào việc chọn các giám mục mới cho các giáo phận. Cũng trong ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm 4 hồng y, 4 hồng y tân cử và 2 giám mục làm thành viên bộ giám mục. Cho đến nay, các thành viên của bộ giám mục là nam giới và chủ yếu là các hồng y và một số giám mục. Công việc của 24 thành viên của bộ giám mục là hỗ trợ việc chọn giám mục cho các giáo phận. Thông thường, sứ thần tòa thánh tại một nước chuyển các đề cử và tài liệu cho Vatican. Sau đó, bộ giám mục thảo luận về việc bổ nhiệm và tiến hành bỏ phiếu. Các ứng viên sẽ được trình lên Đức Giáo Hoàng cùng với các đề cử. Nhưng quyết định cuối cùng trong việc bổ nhiệm giám mục thuộc về Đức Giáo Hoàng, và Ngài có thể tự do chọn lựa bất cứ ai mà Ngài muốn.
Đức Hồng Y Parolin khẳng định, bổ nhiệm 3 phụ nữ vào bộ giám mục là kết quả tông hiến Predicate Evangelium.
Roma, gặp gỡ các nhà báo bên lề buổi giới thiệu sách tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, hôm thứ Tư ngày 13 tháng 7, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái xác nhận ý muốn viếng thăm Ukraine của Đức Thánh Cha và nhấn mạnh việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm 3 phụ nữ vào bộ giám mục là kết quả của tông hiến Predicate Evangelium.
Đi từ tựa đề sách, cảm thức khát, nước giữa các vấn đề địa chính trị, quyền lợi, nghệ thuật và tinh thần. Trong bài phát biểu tại buổi giới thiệu sách, Đức Hồng Y Parolin nói về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khác, khủng hoảng nước, ảnh hưởng trước đến các quốc gia nghèo. Sau đó bên lề sự kiện, tiếp tục chủ đề thời sự chiến tranh ở Ukraine, Đức Hồng Y xác nhận với các nhà báo rằng Đức Thánh Cha muốn đến Ukraine và mong việc này có thể được thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể. Đối với câu hỏi về hậu quả toàn cầu của cuộc xung đột ở Ukraine và sự rung chuyển của nó đang gây ra cho các chính phủ châu Âu, quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rõ: tôi tin rằng, trong bối cảnh thế giới hiện nay, một chính phủ càng ổn định thì chính sách đó càng có thể đương đầu với nhiều thách đố nảy sinh. Đó là những thách đố mang tính thời đại. Không ai có thể nghĩ rằng một cuộc khủng hoảng chung sẽ phát sinh từ cuộc chiến này, từ quan điểm lương thực và cả năng lượng. Vì vậy, rõ ràng là khi có một ai đó kiểm soát được tình huống thì sẽ giúp cho việc tìm ra các giải pháp. Tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng làm việc, không chia rẽ. Về việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm 3 phụ nữ vào bộ giám mục, Đức Hồng Y nhận định, việc mở ra của giáo hội đối với thế giới phụ nữ vẫn tiếp tục. Cho đến nay, chưa có phụ nữ nào ở trong bộ giám mục, một cơ quan rất quan trọng, có nhiệm vụ chuẩn bị các hồ sơ trình lên Đức Thánh Cha để bổ nhiệm các giám mục. Và đây là kết quả của tông hiến Predicate Evangelium. Cuối cùng, nói về chuyến tông du mới đây tới châu Phi, quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, tôi đến Congo và Nam Sudan để đảm bảo với người dân hai nước rằng Đức Thánh Cha muốn đến đó. Chuyến viếng thăm bị hoãn lại chỉ vì điều kiện sức khỏe của Đức Thánh Cha không cho phép.
Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức từ ngày 13 đến 14 tháng 7 với chủ đề Khả năng phục hồi của con người và hệ sinh thái dưới áp lực về khí hậu. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các quốc gia cùng làm việc để giảm lượng khí thải carbon và giúp mọi người thích ứng với biến đổi khí hậu.
Gửi lời chào các tham dự viên và khuyến khích họ nỗ lực thảo luận về cuộc khủng hoảng môi trường, Đức Thánh Cha nói rằng thế giới đang phải đối mặt với hai thách đố về vấn đề biến đổi khí hậu. Đó là giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm lượng khí thải và hỗ trợ giúp đỡ mọi người thích ứng với những thay đổi ngày càng nghiêm trọng của khí hậu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hiện tượng biến đổi khí hậu đã trở thành một tình trạng khẩn cấp, điều không còn ở bên lề xã hội nhưng đã chiếm vị trí trung tâm, khi nó xác định lại không chỉ các hệ thống nông nghiệp và công nghiệp mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình nhân loại, đặc biệt là những người nghèo và những người sống ở các vùng kinh tế ngoại vi của thế giới. Để đối mặt với những thách đố, Đức Thánh Cha kêu gọi một cách tiếp cận từ nhiều chiều kích, điều cho phép chúng ta bảo vệ các cá nhân và hành tinh khi được củng cố bởi các giáo huấn của Kinh Thánh. Các giáo huấn này chứng thực rằng chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta không chỉ là một mục tiêu thực dụng, nhưng là một nghĩa vụ đạo đức. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại sự hoán cải sinh thái, nghĩa là một sự thay đổi não trạng để có lòng biết ơn tình yêu Thiên Chúa và món quà quảng đại là công trình tạo dựng, nhìn nhận sự hiệp thông với các thụ tạo khác trên thế giới và giải quyết vấn đề môi trường không phải như các cá nhân biệt lập, nhưng trong sự liên đới và cộng đồng. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần có những nỗ lực trên diện rộng để tìm ra các giải pháp cụ thể cho những vấn đề ngày càng nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt, bắt đầu với vai trò của các quốc gia kinh tế tiên tiến nhất trong việc giảm lượng khí thải và cung cấp hỗ trợ công nghệ và tài chính đến những khu vực kém thịnh vượng hơn, nhưng cũng được tiếp cận với năng lượng sạch và nước sạch, cũng như hỗ trợ nông dân và phát triển lối sống lành mạnh. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc mất đi sự đa dạng sinh học và vấn đề an ninh lương thực, hai cuộc khủng hoảng khác liên quan đến tình trạng khẩn cấp về khí hậu, và nhắc lại rằng Tòa Thánh đã tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.
Đức Thánh Cha viết lời tựa cho cuốn sách Đối thoại huynh đệ.
Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Đối thoại huynh đệ được xuất bản tại Argentina trong ngày 14 tháng 7 năm 2022. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tái khám phá tầm quan trọng của cảm giác được mời gọi, trở thành một phần của các cuộc đối thoại về tình bạn xã hội.
Mở đầu Đức Thánh Cha viết, lời kêu gọi cùng nhau bước đi để suy tư, cảm nhận, làm việc, nói với nhau, tìm được cảm giác thuộc về nhau và khả năng biến đổi là những gì chúng ta tìm thấy trong những trang sau, có khả năng thu thập và đưa ra tiếng nói cho kinh nghiệm của những người đối thoại và dân tộc của họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nội dung cuốn sách đánh giá cao những gương mẫu và kinh nghiệm của những người đã dành thời gian để phục vụ người khác, khuyến khích chúng ta suy nghĩ lại lối sống, các tương quan, tổ chức xã hội của chúng ta, và trên hết là ý nghĩa của sự hiện hữu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhưng trên tất cả, sách cho phép chúng ta tái khám phá tầm quan trọng của cảm giác được mời trở thành một phần của các cuộc đối thoại về tình bạn xã hội này, bởi vì đại dịch cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần nhau, không ai được cứu một mình. Trong đối thoại với người khác, dù nguồn gốc của họ là gì, chúng ta sẽ có thể mở ra những cửa sổ, khôi phục chân trời và tìm ra cách tốt nhất để sống cùng nhau. Trong phần giới thiệu, Đức Thánh Cha còn nhắc đến câu nói của Thánh Francisco Assisi, phúc cho ai yêu thương người khác khi người đó ở xa cũng như khi ở gần, và mời gọi mọi người theo tinh thần này bước vào cuộc đối thoại huynh đệ và không ngại cùng nhau bước đi, cùng nhau học hỏi và đánh giá cao sự khác biệt. Đức Thánh Cha mong rằng cuộc gặp gỡ này cho phép chúng ta cùng nhau mơ về tình bạn xã hội, phẩm giá của các dân tộc và một thế giới không loại trừ, trong đó không thiếu đất, mái nhà, cơm bánh và công việc, và trong xã hội đó niềm hy vọng thúc đẩy chúng ta làm việc hướng đến một chân trời tốt hơn. Ở phần cuối, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người làm việc vì một thế giới trong đó tình huynh đệ không chỉ được thể hiện bằng những lời nói đầy ý nghĩa và giá trị, nhưng còn và trên hết là được vang vọng trong tâm trí với nhiều sức mạnh để thúc đẩy chúng ta muốn biến nó thành hành động.
Cha Cristino Buvet, linh mục người bản địa Canada, hướng dẫn Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Canada.
Canada, cha Cristino Buvet, 36 tuổi, một linh mục thuộc giáo phận Calgary, có mẹ là người Ý và cha là người bản địa Cree và Métis, đã được chọn làm người phối hợp để lập kế hoạch chương trình trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada vào cuối tháng này.
Khi Vatican muốn tìm một người ở Canada để giữ vai trò liên lạc phối hợp, họ đã đưa ra các tiêu chí cụ thể. Lý tưởng nhất là người đó sẽ có di sản bản địa, có mối liên hệ với hệ thống trường nội trú và nói tiếng Ý. Và cha Cristino Bouvet được chọn. Cha Bouvet đã được bổ nhiệm làm giám đốc phụng vụ toàn quốc trong chuyến thăm đầu tiên đến Canada của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7. Trong đó, Đức Thánh Cha dự kiến gặp gỡ các nhóm bản địa và những nạn nhân của các trường nội trú tại các điểm dừng ở Edmonton, thành phố Quebec và Iqaluit và các vùng xung quanh các nơi này. Vai trò phối kết đòi hỏi cha Bouvet làm việc với các nhà tổ chức địa phương và văn phòng phụng vụ của Vatican để giúp đảm bảo bất kỳ nghi lễ nào diễn ra trong chuyến thăm phản ánh vùng đất họ cư trú và giáo hội công giáo. Cha cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề mà người dân tin tưởng nơi cha trong việc thúc đẩy sự hàn gắn và hòa giải giữa người dân của cha và giáo hội đã gây ra nỗi đau cho họ. Bà nội của cha là một người bản địa, đã bị buộc rời gia đình đến một trường nội trú ở Edmonton. Khi cha Bouvet thổ lộ với bà về quyết định trở thành linh mục, bà nói với cha rằng, trong cuộc đời, bà đã gặp các nữ tu và linh mục tốt lành và hy vọng cha sẽ là một trong số họ. Những tháng qua, cha Bouvet phải tham dự nhiều cuộc họp, gặp gỡ các đại diện người bản địa ở mỗi nơi Đức Thánh Cha lên chương trình viếng thăm để nghe điều họ hy vọng sẽ có trong chương trình, rồi giải thích với các vị đến từ Vatican một số ý nghĩa trong phụng vụ mang sắc thái bản địa. Nhưng theo cha, điều quan trọng là phải phát triển một chương trình mà Đức Thánh Cha có thể tham gia một cách có ý nghĩa, trong khi tôn vinh các truyền thống và phong tục bản địa.
Gia đình Vinh Sơn phát động chiến dịch 500 tình nguyện viên mùa hè.
Roma, 500 tình nguyện viên cho mùa hè là mục tiêu của chiến dịch liên đới và nâng cao nhận thức mang tên Những trái tim nhân ái, những bàn tay quảng đại mà gia đình Vinh Sơn trên khắp thế giới đã phát động trong những ngày vừa qua nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu đang yêu cầu được giúp đỡ.
Về cơ bản, chiến dịch nhằm tạo ra một mạng lưới toàn cầu các tình nguyện viên để giúp đỡ mọi người tái khám phá rằng chính mình có thể là người hữu ích cho người khác, nghĩa là trở thành ánh sáng cho những ai đang sống trong khó khăn dưới mọi hình thức. Hiện nay, các môn đệ của Thánh Vinh Sơn có mặt tại 152 quốc gia trên thế giới với hơn 800.000 thành viên và hơn 1.500.000 tình nguyện viên không phải là thành viên, tập hợp trong 48 nhóm hoạt động được gọi là hội nghị, thường hiện diện ở các giáo xứ. Ngoài viện trợ vật chất, đặc biệt cần thiết cho đại dịch COVID-19 và cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, các tình nguyện viên còn hỗ trợ trong quá trình tái hòa nhập xã hội. Thực tế, trên thế giới, có hơn 30 triệu người được gia đình Vinh Sơn giúp đỡ qua các hình thức nhà ăn, ký túc xá, nhà tù, nhà đón tiếp dành cho người nghèo, trung tâm trợ giúp trẻ em và thanh niên và người già neo đơn, việc tiếp nhận người di cư, cửa hàng liên đới. Trong một video được phát trên kênh YouTube, các môn đệ của Thánh Vinh Sơn mời gọi mọi người cùng giúp nhau phát triển, lan truyền niềm hy vọng cho những người xung quanh qua việc tham gia vào mạng lưới toàn cầu của gia đình Vinh Sơn để phục vụ và trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho những ai đang cần được giúp đỡ. Giorgio Agostino, điều phối viên quốc tế của văn phòng gia đình Vinh Sơn nói trong video, chúng ta yêu mến và phụng sự Thiên Chúa qua tình yêu và lòng kính trọng dành cho người nghèo, người bị bỏ rơi và những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Điều này chỉ cho thấy tâm hồn chúng ta thuộc về ai và lý do tại sao chúng ta phục vụ, bởi vì chúng ta tin rằng cùng nhau chúng ta có thể thắp sáng lên niềm hy vọng trong trái tim nhiều người. Cùng nhau chúng ta có thể làm được. Vì điều này, tôi mời gọi tất cả tham gia mạng lưới. Sau khi mời gọi mọi người truy cập vào trang web của gia đình Vinh Sơn để xác định những gì cần được hỗ trợ, cha Agostino cho biết mục tiêu của gia đình Vinh Sơn là có ngay 500 tình nguyện viên tham gia mạng lưới toàn cầu này. Mọi người có thể tham gia với thời gian ngắn hoặc dài với cơ hội phục vụ trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, cung cấp thức ăn và tham gia thu thập quần áo. Cha kết luận, khi chúng ta dành thời gian, sức lực và tình yêu của chúng ta cho người khác, chúng ta nhắc nhở mọi người rằng ánh sáng mà họ đang có, bởi vì khi chúng ta cho đi, chúng ta trở nên giống Chúa hơn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn sư Juan Mere Watt, bề trên tổng quyền dòng con Đức Mẹ phù hộ, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục. Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi vừa đưa tin, ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 3 người nữ làm thành viên Bộ Giám mục. Đây là những thành viên nữ đầu tiên của cơ quan phụ trách việc hỗ trợ Đức Thánh Cha chọn các giám mục cho các giáo phận. Trong số 3 người nữ được bổ nhiệm, có nữ tu Vone Rewat, bề trên tổng quyền dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ ở Ý. Sơ Vone sinh năm 1945 tại Pháp, theo đặc sủng Salesian Don Bosco. Sơ đặc biệt quan tâm chú ý đến việc đào tạo giới trẻ, dấn thân giúp đỡ những người rốt cùng, đào tạo các linh hoạt viên và đặc biệt có khả năng hội nhập văn hóa trong thực tế của châu Phi. Sơ Vone đã chia sẻ với Vatican News một số suy nghĩ về việc bổ nhiệm mới của Đức Thánh Cha. Thưa sơ, sơ có mong đợi việc bổ nhiệm này không?
Không, tôi hoàn toàn không mong đợi điều đó. Tôi đã thấy rằng Đức Giáo Hoàng đã ám chỉ ý định này, và tôi xem đó là một tin tốt, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng tôi cũng có thể ở trong số đó. Thật là ngạc nhiên khi tôi biết được từ những tin nhắn chúc mừng mà tôi nhận được.
Đây là những bổ nhiệm thuộc về việc áp dụng nhanh chóng tông hiến Praedicate Evangelium. Sơ nhận xét thế nào về tiến trình dẫn đến tài liệu này?
Tôi nghĩ rằng tài liệu đã được hoàn thiện trong 9 năm giáo hoàng. Ngay lập tức với Hội đồng Hồng Y Cố vấn, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu nghĩ đến một cuộc cải tổ giáo triều. Một thời kỳ chắc chắn cần làm việc suy tư, phân định rất nhiều để đi đến việc ban hành tông hiến này. Đối với tôi, đó là một dấu hiệu rất rõ ràng về sự nhất quán của Đức Thánh Cha Francisco, người đã nhận được các trao phó và đã thực hiện yêu cầu và nhu cầu của giáo hội thông qua một số cải cách tiến bộ. Theo tôi, đây là một tài liệu mang lại bộ mặt quan trọng cho giáo triều Roma, bởi vì vai trò của giáo dân và phụ nữ, những người có thể đảm nhận những trách nhiệm hàng đầu trong một số bộ, đã được công nhận. Một dấu hiệu của một não trạng, của một sự thay đổi sâu sắc, theo quan điểm của tôi, của một tinh thần hướng dẫn Đức Giáo Hoàng theo đường hướng của cộng đồng Vatican thứ hai, và điều đó đang diễn ra dần dần. Một dấu hiệu của niềm hy vọng lớn lao, và cũng là của trách nhiệm, vì nó kêu gọi mọi người đồng trách nhiệm trong các ơn gọi khác nhau trong giáo hội.
Chính xác thì nhiệm vụ của quý vị là gì?
Tôi không biết cách giải thích nó rõ ràng với bạn. Tin tức mới là như vậy. Chúng tôi sẽ cộng tác trong việc bổ nhiệm các giám mục trên khắp thế giới. Dưới hình thức nào thì tôi không biết vì tôi vẫn chưa có chỉ dẫn cụ thể. Điều mà người ta có thể nghĩ là chúng tôi có thể được kêu gọi để nghiên cứu kết quả của các cuộc tham vấn mà các sứ thần gửi cho Phụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nghiên cứu các hồ sơ này và đưa ra ý kiến để giúp cho việc lựa chọn các giám mục tương lai dễ dàng hơn.
Theo sơ, đâu là phẩm chất ưu tiên nơi một giám mục?
Chắc chắn ngài phải là một mục tử, một linh mục thể hiện trong cách sống của mình một khả năng gần gũi với dân chúng, lắng nghe, đồng hành và liên kết với mọi ơn gọi trong giáo hội địa phương của mình. Theo nghĩa này, tôi tin rằng con đường hiệp hành mà giáo hội đang thực hiện là đặc biệt quan trọng. Mục tử có ý thức về trách nhiệm của mình, nhưng đồng thời cũng lắng nghe thế giới bên ngoài giáo hội. Vì giáo hội không hiện hữu cho chính mình, nhưng cho thế giới, cho mọi người thiện chí. Vì vậy, giám mục phải có một tinh thần truyền giáo rất cởi mở.
Kinh nghiệm là bề trên tổng quyền của dòng và truyền giáo ở châu Phi, theo sơ có thể sẽ giúp điều gì trong nhiệm vụ này?
Tầm nhìn về một giáo hội phổ quát được lồng ghép trong một thế giới đang trải qua nhiều thay đổi sâu sắc ở khắp mọi nơi và phải đương đầu với nhiều thách thức đối với việc loan báo tin mừng và đối với các tương quan với các tôn giáo khác trên thế giới, chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi. Việc làm bề trên tổng quyền của một dòng như dòng của chúng tôi đã cho tôi một kinh nghiệm độc đáo trong việc hiểu biết về năm châu lục và tiếp xúc trực tiếp và hiểu biết trực tiếp về chúng qua các cộng đoàn của chúng tôi hoặc các cuộc gặp gỡ với các giám mục nơi chúng tôi hiện diện và với mọi người. Trải nghiệm về những chân trời rộng lớn khiến tôi, ở một khía cạnh nào đó, thay đổi những khuôn mẫu suy nghĩ mà tôi có thể đã có trước đây. Nó cho tôi cảm thức vô cùng tôn trọng sự đa dạng văn hóa, cũng như thời gian, điều cần thiết để biết và không mong đợi. Cần phải lắng nghe nhiều, quan sát nhiều.
Và đặc sủng của dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ sẽ giúp sơ như thế nào?
Đặc sủng của chúng tôi là đặc sủng giáo dục. Một mặt tôi tin rằng đó là một đặc sủng truyền giáo và cởi mở với tất cả mọi người. Đó chắc chắn là một yếu tố sẽ giúp tôi có cách tiếp cận cởi mở với các giáo hội địa phương khác nhau. Và tôi tin rằng ngay cả các giám mục cũng phải hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục trong hành trình đức tin và trong hành trình của giáo hội. Bởi vì giáo dục là nền tảng của tất cả, là cơ sở của việc xây dựng xã hội. Đó là cơ sở nền tảng để đồng hành với việc xây dựng nhân cách bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Theo quan điểm này, sư có nghĩ rằng ngay cả các giám mục về phần họ cũng nên vâng theo một kiểu giáo dục từ nền tảng của dân Chúa.
Chắc chắn rồi. Vì vậy, tôi đang nói về lắng nghe sâu sắc. Trên thực tế, chúng ta giáo dục lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng một người không thể trở thành một mục tử nếu trước tiên không biết lắng nghe và để cho mình được dạy dỗ, hướng dẫn bởi người dân từ nền tảng. Nếu không có thái độ căn bản này thì sẽ có nguy cơ xây dựng các công trình bắt đầu từ mái nhà và không đặt nền móng cho việc loan báo tin mừng, không đến được lòng người. Và nếu bạn không đi vào lòng người, bạn không loan báo tin mừng, bạn không bước đi cùng nhau. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để lắng nghe thực tại và cùng nhau phân định những cách thức mà Chúa Thánh Linh có thể chỉ ra cho chúng ta.
Trong cuộc phỏng vấn với Televisa, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, trong số những điều khác, rằng nếu Ngài từ nhiệm, Ngài muốn được gọi là nguyên giám mục và Ngài muốn giải tội cho mọi người và thăm hỏi những người bệnh, những tuyên bố của Ngài thách đố sơ như thế nào.
Những lời đó đã chạm đến trái tim tôi. Bởi vì Đức Thánh Cha Francisco ở chính xác trong hàng ngũ những mục tử luôn dấn thân phục vụ trong sự giản dị, tương ứng với những gì Ngài là. Tôi rất ấn tượng với sự nhất quán của Đức Thánh Cha Francisco giữa những gì Ngài nói, những gì Ngài dạy và những lựa chọn mà Ngài đưa ra. Và đây là một trong những điều đó, cũng là một dấu hiệu cho tôi rằng tôi đã kết thúc sứ vụ về trên tổng quyền vào tháng 10 năm ngoái và bây giờ tôi đang sống như một người con của Đức Mẹ phù hộ. Như tất cả các chị em khác, nó khiến tôi phải suy nghĩ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Nơi ông bà, chúng ta có thể thấy được điều gì?
Mở đầu video ý cầu nguyện được phổ biến hôm 30 tháng 6 năm 2022, Đức Thánh Cha nói rằng: "Chúng ta không thể nói tới gia đình mà không nhắc về tầm quan trọng của người cao tuổi ở giữa chúng ta." Trong đoạn video, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng: "Ông bà và những người cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta, là lẽ khôn ngoan tiềm ẩn của một dân tộc." Hình ảnh tấm bánh này nhắc nhớ về bài giảng trong thánh lễ Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất, được cử hành vào ngày 25 tháng 7 năm 2021. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã chia sẻ như sau: "Anh chị em thân mến, các ông bà và những người cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta. Chúng ta biết ơn những đôi mắt quan sát của họ đã quan tâm đến chúng ta, những cánh tay đã ấm bế chúng ta và những đầu gối mà chúng ta đã ngồi trên đó. Vì những đôi bàn tay đã nâng đỡ chúng ta và nâng chúng ta lên, vì những trò chơi họ đã chơi với chúng ta, vì những an ủi khi họ vuốt ve xoa dịu chúng ta. Chúng ta đừng quên họ, chúng ta hãy cam kết với họ, chúng ta hãy học cách năng đến, lắng nghe họ và không bao giờ loại bỏ họ. Chúng ta hãy trân trọng và dành thời gian cho họ. Chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn nhờ những điều này, và cùng nhau, người già và người trẻ, chúng ta sẽ tìm thấy sự no đầy cho bàn tiệc của sự chia sẻ được Thiên Chúa chúc phúc." Các bạn thân mến, trong tháng 7 này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho những người cao tuổi. Họ là đại diện của cội rễ và ký ức của một dân tộc. Chúng ta cùng hiệp ý xin cho kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm. Hôm nay, khi nghĩ về ông bà và người cao tuổi, chúng ta có thể thấy được điều gì nơi họ? Phút cầu nguyện có thể gợi ý cho bạn hai điểm như thế này. Trước hết, chúng ta có thể tìm thấy nơi những người cao tuổi một mùa gặt mà Thiên Chúa đã đặt để nơi họ, một vụ mùa nhiều hoa trái, một gia sản quý nơi thửa ruộng dành cho thế hệ mai sau. Như Thánh Vịnh 92 có ca thế này: "Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Ly Bằng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn." Có thể nói, tuổi già là mùa gặt cây chiếu quả, là điểm đến của một chặng đường ra đi nghẹn ngào gieo giống. Và đây là thời điểm họ khấp khởi mừng vui trong lời ca Thánh Vịnh 126: "Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Khi chúng ta nhìn về ông bà, chúng ta có thể cảm thấy một chặng đường dài họ đã đi qua. Có người vất vả lao tác kiếm cơm kiếm sống, có người trăn trở về gia đình, con cái, có người sớm tối lo việc nhà chúa. Mỗi ông bà, chúng ta gặp thấy một dòng lịch sử, mà đó chúng ta nhận thấy những sự kiện, những thăng trầm của cuộc sống. Họ đã giữ vững đức tin, gìn giữ cội nguồn văn hóa. Nghĩ lại quả đúng khi Thánh Vịnh 78 cũng ca lên thế này: mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố điều huyền bí thuở xa xưa. Điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau. Sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa với những kỳ công Chúa đã làm. Các ông bà là nhịp cầu kết nối lịch sử với thế hệ của chúng ta. Thứ hai, chúng ta có thể nhận thấy nơi tuổi già một chặng đường kinh nghiệm về tình yêu của Chúa. Khi nói đến tuổi già, những thế hệ đi trước, chúng ta thường hình dung một chặng đường cũ kỹ, một thất bại của cuộc sống, một điểm đến không thể khước từ. Nhưng những lời trong Kinh Thánh lại vén mở cho chúng ta một cái nhìn khác về người cao tuổi. Thay vì trước thế giới hôm nay họ có thể được xem là héo úa, khô cằn, bất lực, thì họ lại được Thiên Chúa ban ơn hiện diện trong công trình của Người. Chúng ta có thể kể đến ông Abraham và bà Sarah, nơi hai ông bà Chúa đã dựng nên một dân tộc của Người. Rồi đến ông Zacharia và bà Elizabeth, cha mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi ông bà Gioan-kim và Anna, cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria. Những biến cố này nói rõ về tên tuổi, địa vị và gia đình của các ông bà. Ở đây, chúng ta không dừng lại nơi những giới hạn sinh học, mặc dù vì những giới hạn này mà người ta thường nghĩ rằng họ bất lực, họ khô cằn. Nhưng nơi họ, chúng ta thấy dấu vết sự hiện diện của Chúa. Chúng ta thấy Chúa yêu thương họ và thấy được công trình của Người nơi họ. Nói tới đây, chúng ta nghĩ ngay đến chúng ta là kết quả mối tình giữa họ với Thiên Chúa, để thấy rằng chúng ta hiện diện ngay phút này đây, trong thế giới này đây, là một quà tặng, một công trình, một sự kết tinh từ tình yêu khi chúng ta nhìn vào các ông bà của chúng ta. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa đã cho con có ông bà, cha mẹ. Con lớn lên trong vòng tay yêu thương của họ. Con hiểu được lịch sử qua lời kể và lời răn dạy của họ. Hôm nay, con đặc biệt nhớ đến các ông bà và những người cao tuổi. Xin Chúa chúc lành cho họ, xin ở lại với họ. Xin Chúa cho chúng con trong một thế giới vứt bỏ này. Chúng con nhận thấy nơi các ông bà một nguồn suối lịch sử và văn hóa phong phú, một kho tàng khôn ngoan, một sự kiên vững trong đức tin và lòng phó thác nơi Chúa, để chúng con trân trọng họ và kính yêu họ. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.